Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Ba, mùng 9 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày một số ý tưởng nổi bật trong tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco, Christus Vivit, Chúa Kitô sống. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hành trình từ một người lính phát xít trở thành người lính của Chúa Kitô, cha Gianfranco Maria Chitti, dòng Cappuccino. Và cuối cùng sẽ có một lịch sử thần học do linh mục Phan Tấn Thành trình bày về ông Origen. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, chiều Chủ nhật mùng 7 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm giáo xứ Thánh Giulio ở Roma, cử hành nghi thức thánh hiến bàn thờ mới của thánh đường và dâng thánh lễ tại đây. Ngài nhắn nhủ các tín hữu đừng sợ nghi ngờ, hãy nói với Chúa Giêsu khi bị những nghi ngờ vây bủa. Giáo xứ Thánh Giulio ở khu vực Monteverde, mạn tây nam Roma, cách Vatican gần 4 cây số và được ủy thác cho các cha dòng kinh sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm coi sóc. Đây là giáo xứ thứ hai tại Roma ngài viếng thăm từ đầu năm đến nay. Đến giáo xứ lúc gần 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã lần lượt gặp gỡ các nhóm trong sứ đạo, từ các bệnh nhân đến người già, các trẻ em, nhóm hang đá sống, các đôi vợ chồng mới cưới và những người thiện nguyện của Caritas trong giáo xứ. Với mỗi nhóm, Đức Thánh Cha đã trao đổi và trả lời những câu hỏi do họ nêu lên. Đặc biệt khi trả lời câu hỏi của cô Carlotta, 20 tuổi, một trong những huynh trưởng giới trẻ, về những nghi ngờ trong cuộc sống đạo, Đức Thánh Cha nhận xét rằng tất cả mọi người trong một lúc nào đó của cuộc sống đều có thể có những nghi ngờ. Những ngờ vực này có thể đến từ những nguyên nhân khác nhau. Trong lúc ấy, chúng ta hãy tái canh tân lòng tín thác và trung thành với Chúa Giêsu, chia sẻ với Chúa và với cả các bạn hữu về những nghi ngờ của mình và đừng sợ hãi. Đức Thánh Cha cũng tâm sự rằng:
chính tôi cũng có bao nhiêu nghi ngờ trước những tai ương và những gì xảy đến trong cuộc đời của tôi. Nhưng tôi đã ra khỏi được những tình trạng ấy. Tôi không ra khỏi nghi ngờ một mình. Cần có người đồng hành giúp đỡ. Một mình bạn không thể ra khỏi. Và nhất là, hãy nói với Chúa Giêsu về những nghi ngờ của các bạn, cả khi bạn cảm thấy bực tức với Chúa. Nói với Chúa như thế thật là một kinh nguyện thật đẹp. Chúa rất kiên nhẫn và chờ đợi chúng ta. Trong cuộc gặp gỡ nhóm hang đá sống, một nhóm thiện nguyện thực hiện sáng kiến này để quyên góp tài chánh hỗ trợ việc tu bổ giáo xứ. Đức Thánh Cha tiết lộ rằng, năm nay, cùng với Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, Tòa Thánh sẽ tổ chức một ngày, một tuần lễ về hang đá để khuyến khích các tín hữu làm những hang đá mắng cỏ trong gia đình, tại các nơi công cộng. Đức Thánh Cha nói, đây là một tin mà Hội đồng Tòa Thánh sẽ thông báo cho mọi người. Khi gặp nhóm các đôi vợ chồng mới cưới và những cặp đang theo học lớp chuẩn bị hôn nhân, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ về ba từ, xin vui lòng, xin lỗi và cảm ơn, và nhắc nhở họ đừng sợ những cuộc cãi lộn, xích mích với nhau trong cuộc sống, nhưng đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không làm hòa với nhau.
Vatican, sáng hôm qua mùng 8 tháng 4, Hội đồng Hồng y Cố vấn của Đức Thánh Cha đã bắt đầu nhóm khóa họp thứ 29, cho đến thứ Tư mùng 10 tháng 4 này, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha và dưới sự điều hợp của Đức Hồng Y Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras. Hội đồng này nguyên thủy gồm 9 thành viên nhưng nay còn lại 6 Hồng Y sau khi 3 vị về hưu và có 2 giám mục thư ký với nhiệm vụ giúp Đức Thánh Cha cải tổ giáo triều Roma. Cho đến nay, hội đồng đã hoàn thành dự thảo tông hiến Predicate Evangelium, các con hãy loan báo tin mừng, nhắm thay thế cho tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành, có từ hơn 30 năm nay, điều hành các cơ cấu và hoạt động của giáo triều Roma. Dự thảo này được gửi đến các hội đồng giám mục để tham khảo ý kiến.
Vatican, Đức Thánh Cha tố giác những nước Âu Mỹ sản xuất và bán vũ khí, làm giàu trên xương máu của những người đói khổ. Trong cuộc gặp gỡ các học sinh trường Thánh Carlo ở Milano, miền Bắc Italia vào sáng thứ Bảy mùng 6 tháng 4 vừa qua tại Vatican, trả lời câu hỏi của một học sinh lớp 12, tại sao trên thế giới dường như Thiên Chúa thiên vị một số nước vì thực tế có những chênh lệch quá lớn giữa các nước? Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chính con người đã gây nên những chênh lệch, chính con người phải chịu trách nhiệm vì những tình trạng ấy. Ngài nói, tại sao có bao nhiêu trẻ em đói khổ? Chính hệ thống kinh tế bất công tạo nên những tình trạng như thế. Trước câu trả lời này, có lẽ các bạn sẽ nói, coi kìa, tôi không ngờ Đức Giáo Hoàng là người cộng sản. Không phải vậy, đó là tin mừng. Tại sao chúng ta thấy có những chiến tranh trên thế giới? Tại vì Âu Mỹ giàu có bán khí giới để tàn sát các trẻ em. Nếu các bạn là những người trẻ không có khả năng nói rõ điều đó, có nghĩa là các bạn không còn là người trẻ nữa. Đức Thánh Cha kể lại ví dụ một thanh niên đã đậu cuộc thi tuyển để trở thành kỹ sư trong một công ty lớn bán vũ khí, nhưng anh đã từ chối. Ngài nhận xét, đó là một thanh niên can đảm mà chúng ta đang cần. Đức Thánh Cha cũng trả lời câu hỏi của một thiếu nữ về những người di dân và Ngài giải thích rằng, lòng yêu nước không thuộc về một nền văn hóa hoặc một căn tính nào. Nếu tôi muốn biết tôi là ai, tôi phải tự hỏi tôi thuộc về ai. Dĩ nhiên, có những kẻ bất lương trong số những người di dân, nhưng mafia không phải do những người Nigeria bên Phi Châu phát minh ra. Trong mọi thời đại, chính những người di dân đã mang lại sự phong phú. Âu Châu đã được hình thành nhờ những người di dân, những người Manji, người Center. Tất cả đã từ phương Bắc mang đến đây nền văn hóa của họ. Đại lục Âu Châu kỳ cựu này đã lớn lên nhờ tổng hợp các nền văn hóa. Đức Thánh Cha Francisco cũng lấy làm tiếc vì ngày nay có cám dỗ kiến tạo một nền văn hóa xây tường để ngăn cản cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc. Nhưng ai xây tường thì rốt cuộc sẽ trở thành người nô lệ bên trong những bức tường mà họ xây lên, họ không có chân trời. Tâm hồn phải cởi mở để đón nhận. Và nếu tôi có tâm hồn kỳ thị chủng tộc, thì tôi phải hoán cải nó. Trong cuộc tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các giáo chức hãy dạy cho người trẻ làm sao lớn lên trong một nền văn hóa gặp gỡ, có khả năng đón nhận những khác biệt.
Bogota, Giáo hội Công giáo tại Mỹ Châu Latin đẩy mạnh nỗ lực chống những hậu quả của hiện tượng di cư, nhất là nạn buôn người, một tội ác chống lại nhân loại. Nỗ lực này được cổ võ trong khóa họp từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 4 vừa qua tại Bogota, thủ đô Colombia, với sự tham dự của hơn 100 đại diện thuộc một mạng giáo hội Mỹ Châu Latin và vùng Caribe về di cư, di tản và tị nạn và buôn người, gọi tắt là Clamor. Cơ quan này được Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin thành lập hồi năm 2017, nhắm mục đích phối hợp tất cả các sáng kiến của các phong trào và tổ chức của giáo hội ở Mỹ Latin và vùng Caribe, chiến đấu chống hiện tượng cưỡng bách di dân, bó buộc dân chúng tại các nước nghèo phải rời bỏ quê hương đi tìm những điều kiện sống tốt đẹp hơn ở những nơi khác. Đức cha Alvaro Ramazzini, giám mục giáo phận Huehuetenango ở mạn Tây Bắc nước Guatemala, nhận xét rằng giáo hội tại Mỹ Châu Latin đã có tổ chức REPAM, tức là Liên mạng Bảo vệ Môi trường. Ước gì Liên mạng Clamor sẽ lấy hứng từ tổ chức REPAM để dấn thân bênh vực những người di dân. Điều thiện được thực hiện tại nơi này cũng sẽ tạo nên những hậu quả tích cực ở những nơi khác. Trong diễn văn khai mạc khóa họp hôm 1 tháng 4, Đức cha Gustavo Rodriguez Vega, Tổng giám mục giáo phận Yucatan, Mexico, và cũng là chủ tịch liên mạng Clamor, nói rằng, thật là điều không thể tưởng tượng nổi, nạn buôn người vẫn còn ngày nay. Tại nhiều nước đang lên, xã hội đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện chủ nghĩa quốc gia, toan tính thiết lập những bức tường, kiểm soát chặt chẽ các biên giới và thái độ bài người di dân, coi đó là một yếu tố quan trọng và chủ yếu.
Viên Chanh, thứ hai hôm qua, mùng 8 tháng 4, vị hồng y duy nhất của giáo hội Công giáo tại Lào, Luis Marie Linh Mankanekun, sẽ tròn 75 tuổi, và theo giáo luật, ngài sẽ đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha. Điều này không nhất thiết có nghĩa là Đức Thánh Cha sẽ nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y. Đức Hồng Y Luis Marie Linh sinh ngày 8 tháng 4 năm 1944 tại thủ đô Vientiane thuộc tu hội đời Thánh Ý Chúa, một tu hội thuộc quyền tòa thánh, được công nhận hồi năm 1947 và hiện có khoảng 1.000 thành viên, trong đó có một Hồng Y, khoảng 220 linh mục, 60 chủng sinh và 60 giáo dân độc thân và hơn 600 người có gia đình. Cha Luis Marie Linh thụ phong linh mục năm 1972 trong một trại tị nạn. 3 năm sau đó, ngài làm cha sở ở Vientiane. Cha Luis Marie từng bị cầm tù 3 năm từ năm 1984 đến 1987. Ngày 30 tháng 10 năm 2000, ngài được tòa thánh bổ nhiệm làm đại diện tông tòa địa phận Bắc Xê và thụ phong giám mục 6 tháng sau đó vào ngày 22 tháng 4 năm 2001. Từ năm 2009 đến 2014, ngài làm chủ tịch hội đồng giám mục Lào và Campuchia. Đức cha thường thực hiện các cuộc viếng thăm các tín hữu ở vùng sâu vùng xa, nơi các làng mạc vùng núi và nổi tiếng là một mục tử dấn thân. Trong một lần viếng thăm tại Vatican, Đức cha Linh đã kể lại với Đức Thánh cha Francisco về thời gian ngài bị cầm tù và đã gây ấn tượng mạnh nơi Đức Thánh cha và đã được chọn làm Hồng y ngày 28 tháng 6 năm 2017. Cuối năm đó, Đức Hồng y được tòa thánh bổ nhiệm làm đại diện tông tòa địa phận thủ đô Vientiane. Giáo hội Công giáo tại Lào có khoảng 42.000 tín hữu trên tổng số 7 triệu dân cư với 4 địa phận đại diện tông tòa, gồm 123 giáo xứ, gần 50 linh mục và 88 nữ tu. Địa phận Vientiane của Đức Hồng y Linh có 16.000 tín hữu Công giáo, 4 linh mục giáo phận và 10 linh mục dòng, 23 nữ tu. Địa phận Bắc Xê đông hơn với gần 21.000 tín hữu Công giáo, 8 linh mục giáo phận và 7 linh mục dòng. Địa phận Savannakhet có 11.000 tín hữu Công giáo và 14 linh mục triều và dòng. Sau cùng, địa phận Luang Prabang chỉ có hơn 2.700 tín hữu với 5 linh mục và từ lâu không có giám mục coi sóc. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe trình bày một số ý tưởng nổi bật trong tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco, Chúa Kitô sống.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây một tuần, tông huấn mới của Đức Thánh Cha, Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ, nhóm hồi tháng 10 năm ngoái tại Vatican đã được công bố trong cuộc họp báo của Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, tại Phòng Báo chí Tòa Thánh, sáng thứ Ba mùng 2 tháng 4. Văn kiện này đã được Đức Thánh Cha ký trên bàn thờ vào cuối thánh lễ, ngày cử hành, ngày lễ truyền tin 25 tháng 3 vừa qua, trong nhà Đức Mẹ ở Đền Thánh Loreto, Trung Italia, và phó thác cho Mẹ Thiên Chúa. Tông huấn mang tựa đề Christus Vivit, Chúa Kitô sống, dài 163 trang gồm 299 đoạn, chia làm 9 chương, có những tiêu đề lần lượt là Lời Chúa nói gì với giới trẻ? Chúa Giêsu Kitô luôn trẻ trung. Các con là lúc này của Thiên Chúa. Một tin lớn cho tất cả người trẻ. Những hành trình của người trẻ. Người trẻ với những căn cội. Việc mục vụ giới trẻ. Ơn gọi. Và sau cùng là sự phân định. Trong lời dẫn nhập, Đức Thánh Cha cho biết Ngài viết văn kiện này như một thư gửi giới trẻ, nhắc lại một số xác tín đức tin của chúng ta, đồng thời khích lệ người trẻ tăng trưởng trong sự thánh thiện và dấn thân cho ơn gọi của mình. Tuy nhiên, trong thư này, Ngài cũng ngỏ lời với toàn thể dân Chúa, các vị mục tử và tín hữu, vì suy tư về người trẻ và cho người trẻ gọi hỏi và kích thích tất cả chúng ta. Vì thế, trong tông huấn, có một số đoạn Ngài nói trực tiếp với người trẻ, và trong những đoạn khác, Ngài đề nghị lối tiếp cận tổng quát hơn để giáo hội phân định. Cụ thể, tông huấn đề cập đến nhiều đề tài, những người trẻ thánh thiện, phụ nữ và các quyền, tính dục và đồng tính luyến ái, fake news, tin giả, những người di dân và những thay đổi khí hậu, thái độ giáo sĩ trị như nguyên nhân gây ra nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, vân vân. Nói chung, các suy tư và giáo huấn này rút từ những điều Đức Thánh Cha Francisco đã nói với người trẻ hoặc là về người trẻ, và cũng dựa trên những đề nghị, những thảo luận trong Thượng Hội đồng Giám mục hồi năm ngoái. Đức Thánh Cha ghi nhận người trẻ ngày nay không muốn một giáo hội ở thế thủ, liên tục kết án thế giới. Người trẻ cũng không muốn một giáo hội im lặng và nhát đảm, nhưng cũng chẳng ưng thuận một giáo hội luôn gây chiến vì hai ba đề tài ám ảnh giáo hội. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số ý tưởng nổi bật trong văn kiện giáo huấn mới nhất của Đức Thánh Cha.
Noi gương nhưng không sao bản. Lời này Đức Thánh Cha Francisco không chỉ gửi đến những người trẻ, nhưng đến mọi tín hữu. Tâm hồn của mỗi người trẻ phải được coi như đất thánh. Tuổi trẻ là một phúc lành cho giáo hội và thế giới. Chẳng hạn, chính những người trẻ có thể giúp giáo hội không rơi vào nạn tham nhũng, không ở lì trong một tình trạng không kiêu ngạo. Sở dĩ Đức Giáo Hoàng tín nhiệm nơi người trẻ chắc chắn không phải vì một thứ duy trẻ trung, một thái độ mà Đức Thánh Cha phê bình trong tông huấn như là một sự ăn cắp tuổi trẻ do những người lớn tuổi hơn. Nhưng đúng hơn là để quả quyết với họ rằng người trẻ cũng có một sứ mạng trong giáo hội. Và cũng như đối với các tín hữu khác, sứ mạng này phải giúp họ nên thánh. Vì thế, cần phải theo học tại trường của các thánh để noi gương các ngài, nhưng không phải trở thành những bản sao của các ngài. Nên thánh, tức là trở thành chính bạn một cách trọn vẹn. Đức Thánh Cha quả quyết cho một công thức chắc chắn sẽ làm hài lòng người trẻ. Các bạn đừng để những người khác nắm giữ vai chính tạo nên sự thay đổi. Tâm hồn của mỗi người trẻ phải được coi như thánh địa. Sứ mạng này cũng là sứ mạng ơn gọi của người có gia đình, của người thánh hiến hoặc độc thân. Ơn gọi là nhìn nhận tôi được tạo nên để làm gì, tại sao tôi sống trên trái đất này. Tông huấn nhắm hai đối tượng. Trước tiên là trấn an người trẻ rằng họ sẽ được đồng hành trong tiến trình phân định và trong ơn gọi của họ. Nhưng cũng để nhắn nhủ toàn thể cộng đồng công giáo hãy đánh cuộc về bản thân cũng như về người trẻ để rút ra những điều tốt nhất, làm vinh danh Thiên Chúa và mưu ích cho tha nhân. Như thế, suy tư về người trẻ và cho người trẻ gọi hỏi, chất vấn và kích thích tất cả chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco quan tâm, coi trọng người trẻ và để lôi kéo họ. Ngài không trình bày cho họ một thứ ơn gọi theo kiểu viên thuốc bọc đường. Ngài không do dự khẳng định rằng, cuộc sống của chúng ta trên trái đất đạt tới mức sung mãn khi nó biến thành hiến lễ, thành hy tế. Đó là một con đường khó khăn, đòi phải kiên trì, bền chí. Đồng thời, Đức Thánh Cha hứa, điều mà tôi có thể nói chắc với các bạn, đó là bạn có thể phó thác trong vòng tay của Chúa là Cha. Các bạn đã được cứu chuộc bằng máu châu báu của Chúa Kitô. Dù tất cả ra đi, Chúa vẫn ở lại đó. Như thế, nếu người trẻ theo ơn gọi của họ, dù con đường có chông gai đến đâu, chắc chắn đó là điều làm cho họ được sung mãn.
Sự tách biệt, sự đổ vỡ giữa các thế hệ không mưu ích cho thế giới. Để tạo điều kiện cho con đường và sự đồng hành ấy, Đức Thánh Cha Francisco đề ra một số hành trình, nhất là bằng cách thăng tiến một nền mục vụ giới trẻ có tinh thần cộng đồng. Ngài mời gọi họ hãy trở thành những người thi hành một nền mục vụ bình dân và khơi lên những dịp loan báo tin mừng như các cuộc hành hương. Cũng vậy, Đức Thánh Cha không do dự nghiên cứu với những người trẻ về những bối cảnh sống của họ, nhìn nhận những đức tính của họ, nhưng cũng cảnh giác họ về những thiếu sót. Một đoạn rất dài từ số 86 đến 90 được Ngài dành để nói về thế giới kỹ thuật số. Đức Giáo Hoàng không quên đưa ra những lời khuyên cho giới trẻ, đặc biệt là lời khuyên nhủ xây dựng một tương lai có căn cội. Đằng khác, Ngài cũng dành chương 6 về đề tài thường được Ngài nói đến, đó là sự rạn nứt, sự tách biệt hoặc là đổ vỡ giữa các thế hệ, không hề giúp đỡ thế giới và không bao giờ giúp được. Ngài viết, thật là điều dối trá khi người ta làm cho bạn tin rằng chỉ những gì mới mẻ mới là điều tốt và đẹp. Vì thế, Đức Thánh Cha đưa ra lời khuyên quen thuộc, hãy lắng nghe tiểu sử dài về một kinh nghiệm phong phú của những người già. Dù rằng nhiều khi những người già có phần thần bí tưởng tượng, và Ngài nhắc, điều ấy không có nghĩa là bạn phải đồng ý với tất cả những gì người già nói. Tuy Đức Giáo Hoàng khuyên bảo, nhưng chỉ có một lần Ngài xác định bước đi thật là rõ ràng và nhất định. Ngài viết, tôi đặc biệt xin các bạn trẻ đừng để mình bị lôi kéo vào những mạng lưới của những người muốn họ đối nghịch với những người trẻ khác đến nước của họ bằng cách trình bày những người trẻ ấy như những người nguy hiểm và như những người không có cùng phẩm giá bất khả nhượng của mỗi người. Nguyên đoạn này cũng thực là một huấn dụ đích thực.
Huấn giáo hơn là đạo lý. Về toàn thể cộng đồng tín hữu nói chung cũng là đối tượng của tông huấn này. Cộng đồng phải hiểu rằng mình cần đến gần giới trẻ với lòng thương yêu, chứ không phải để chiêu dụ hay chinh phục. Vì thế, thay vì bị ám ảnh, làm sao thông truyền một mớ các nội dung đạo lý, cộng đồng tín hữu phải quan tâm kể lại kinh nghiệm vui tươi về cuộc gặp gỡ với Chúa. Điều này không có nghĩa là đạo lý không phải là điều cần thiết. Điều quan trọng là tránh thứ mục vụ giới trẻ được khử trùng, tinh tuyền, mang nặng những ý tưởng trừu tượng, xa rời thế giới. Trong khi người lớn có nguy cơ thiết lập một danh sách những tai ương, những thiếu sót của người trẻ hiện nay, Đức Thánh Cha muốn trấn an rằng, không cần phải gia tăng nỗ lực để người trẻ trở thành những nhà thừa sai. Họ có khả năng kiến tạo những hình thức mới để truyền giáo. Để được vậy, chúng ta cần cống hiến cho người trẻ những nơi thích hợp với họ. Về phần các giáo xứ, họ cần cống hiến cho người trẻ những con đường yêu thương, vô vị lợi và thăng tiến. Giáo hội, một khối đa diện diệu kỳ. Đối với Đức Thánh Cha Francisco, nếu người trẻ để cho mình được đồng hành, nếu các tín hữu chấp nhận tin tưởng nơi người trẻ, thì giáo hội sẽ hợp thành một khối đa diện kỳ diệu là giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, Đức Thánh Cha nói với người trẻ rằng, bạn đừng tước khỏi thế giới sự đóng góp mà chỉ có bạn có thể mang lại với tư cách bạn là duy nhất, ngoại thường như bạn hiện nay. Trong số những đóng góp khả dĩ của người trẻ mà Đức Thánh Cha nói đến nhiều, có sự đóng góp vào cuộc chiến đấu chống nạn lạm dụng. Ngài viết, khi bạn thấy một linh mục gặp nguy hiểm, trong tư cách là kế vị Thánh Phêrô, tôi yêu cầu, các bạn hãy có can đảm nhắc nhở cho linh mục ấy sự cam kết đã làm trước mặt Thiên Chúa và với dân Chúa. Như thế, các bạn cống hiến một sự giúp đỡ khôn lường. Dầu sao đi nữa, sự tỏ lộ những tội lỗi của các thành phần giáo hội không được là lý do để rời bỏ giáo hội. Ta không rời bỏ một người mẹ khi mẹ bị thương. Giáo hội đang cần đà tiến của các bạn, cần các trực giác và niềm tin của các bạn. Tóm lại, Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ mời gọi người trẻ đừng nhìn cuộc sống từ bao lơn của căn nhà hoặc từ chiếc đi văng họ đang nằm trên đó hay trước một màn hình. Hãy trốn chạy thứ nữ thần than vãn. Các bạn đừng giống như chiếc xe đang đậu. Hãy đẩy ra ngoài những sợ hãi làm cho các bạn tê liệt để khỏi trở thành những người trẻ bị ướp xác. Hãy sống. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi rất vui mừng khi thấy các bạn chạy nhanh hơn là thấy các bạn chậm rãi và sợ hãi. Giáo hội đang cần đà tiến của các bạn, cần trực giác và đức tin của các bạn.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại hành trình từ một người lính phát xít trở thành người lính của Chúa Kitô, cha Gianfranco Maria Chitti.
Cuộc đời của cha Gianfranco Maria Chitti giống như một cuốn phim hoặc như một cuốn tiểu thuyết, giống như được phác họa trong một tác phẩm hồng mã của nhà văn Eugenio Corti. Gianfranco Maria Chitti sinh năm 1921 tại ngôi làng Cinese bé nhỏ thuộc tỉnh Frapania, nước Ý. Cha của Chitti là nghệ sĩ violon đầu tiên của dàn nhạc giao hưởng London, nên Kitty đã trải qua thời thơ ấu ở thủ đô Anh Quốc. Năm 15 tuổi, Kitty đăng ký vào trường quân sự Milano, là thế giới đã thu hút cậu và đánh dấu sự trung thành mạnh mẽ của cậu. Sau khi chiến tranh bùng nổ, Kitty sang chiến đấu ở Slovenia và Cross và được trao huy chương thập tự. Tháng 4 năm 1942, anh lên đường sang Nga cùng với tiểu đoàn chống tăng Granatieri số 32 của Sardinia, tiến thẳng đến sông Đông. Kitty trở thành chỉ huy của 200 lính. Những vết thương do những mảnh đạn dâm vào lưng khiến cho Kitty bị đau đớn suốt đời còn lại. Anh phải nhập viện vì bị tê cứng. Các bác sĩ quyết định cắt một bàn chân của anh, nhưng anh từ chối vì không muốn rời các người lính của mình. Sau đó, bàn chân của anh đã hồi phục. Quân Đức giao cho Kitty khoảng 20 tù binh người Nga, trong đó có những người già, các phụ nữ và trẻ em để anh giết họ, nhưng anh đã giục họ chạy trốn. Sự hy sinh và lòng quảng đại của Kitty đã ảnh hưởng sâu sắc đến những người lính của anh. Khi một người lính đã thuật lại, bất cứ ai đến đồn của anh thì khi trở về đều thấy trong túi của mình có vài điếu thuốc lá hay hai ba cái bánh bích quy, một miếng thịt hoặc hộp mứt mà họ không hiểu được bỏ vào túi khi nào. Trong cuộc rút lui bi thảm, Kitty đã cứu sống một số chiến binh. Những người không còn sức lực muốn dừng lại giữa đường và chờ đợi cái chết. Kitty đã viết trong một hồi ký: khi tôi nhìn thấy thân thể không còn sự sống của những đồng đội trẻ của tôi gục xuống, theo bản năng, tôi quỳ xuống và hôn họ vì họ chết vì tội lỗi của người khác, vì họ đã bị cướp khỏi gia đình của họ, bị đưa đến vùng đất xa xôi để chết. Tôi thấy trong họ hình ảnh của đấng cứu chuộc, bởi vì ngay cả chiến tranh cũng là hậu quả của tội lỗi trên thế giới. Chính trong những thời điểm khó khăn, khi Kitty tìm mọi cách cứu sống những người lính của cả hai phía, trong lòng anh nảy sinh ao ước trở thành tu sĩ dòng Cappuccino. Sau ngày 25 tháng 4 năm 1945, là một cựu chiến binh của quân đội chế độ Cộng hòa xã hội, Kitty bị cải tạo trong một trại tập trung do quân đồng minh thành lập. Đó là những tháng ngày cô đơn và đau khổ, và trong thời gian này, Kitty đã gần gũi gắn bó với cha Edgardo Fei, tiên úy quân đội. Sau đó, Kitty chuyển đến Campi Salentina, tỉnh Lecce, và dạy toán trong một trường học của các cha dòng Scolopi. Cho đến khi anh được phục hồi và được phép trở lại cuộc sống quân ngũ mà anh yêu thích vào năm 1948. Năm 1978, ở tuổi 57, Kitty trở thành tướng của một lữ đoàn, và sau đó, ông đã từ bỏ tất cả để trở thành tu sĩ dòng Cappuccino. Trong một lá thư viết từ nhà tù, vào tháng 11 năm 1945, Kitty viết: "Nỗi khổ lớn nhất của tôi là việc chửi thề chửi tục ở mọi nơi, và nó xuất phát từ miệng của mọi người. Cách thế duy nhất để cố gắng hạn chế nó là cầu nguyện. Còn nếu bạn cố gắng nhắc nhở người chửi tục, thì người này sẽ tuôn ra một tràng chửi thề với bạn. Cầu nguyện là gương sáng. Thực tế là, trong trại của tôi, khi tôi ở quanh đó, không còn ai nói lời phạm thượng nữa. Và khi ai đó không nhận thấy rằng tôi ở đó, họ chửi thề. Và rồi khi nhìn thấy tôi, anh ta đến gặp tôi và nói: xin lỗi trung quý. Điều này khiến tôi hầu như mất bình tĩnh, và với sự khó chịu của tôi, anh không phải xin lỗi tôi, nhưng phải xin lỗi Chúa. Vào năm 1990, cha Kitty được gửi đến tu viện Oviedo để trùng tu tu viện Thánh Crispio, khi đó bị xâm phạm với những hàng chữ tục tiểu trên tường. Với sự giúp đỡ của các đồng đội cũ, cha đã biến nơi này thành hòn đảo của đời sống thiêng liêng và nơi an ủi cho rất nhiều người, thành nơi hòa bình và tiếp đón những người nghèo khổ nhất. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2000, cha Kitty chia sẻ: khi vào ban sáng, tôi cảm tạ Chúa vì món quà sự sống. Tôi cũng cảm ơn người vì đã làm cho tôi trở thành một người lính. Không như mọi người nghĩ, nhiệm vụ đầu tiên của người lính là bắn, nhưng nghĩa vụ trên hết của người lính là giáo dục. Đó là bảo vệ hòa bình, luật pháp và công lý. Cha Kitty qua đời ngày 20 tháng 11 năm 2004, hưởng thọ 83 tuổi. Đời sống của cha Kitty từ thời trai trẻ cho đến khi cao niên đều tỏ hương thơm nhân đức và thánh thiện thực sự, như nhiều người đã làm chứng về cha. Vì thế, ngày 13 tháng 4 năm 2015, Đức Giám mục Giáo phận Oviedo đã bắt đầu tiến trình điều tra phong chân phước cho cha ở cấp giáo phận, và tiến trình này được kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2019 vừa qua.
Trước khi kết thúc chương trình trong mục lịch sử thần học, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về ông Origen.
Kính thưa quý vị thính giả, ông Origen là một nhà tư tưởng cao siêu nhất của trường phái Alexandria và của toàn thể các giáo hội Đông Phương. Ông đã để lại ảnh hưởng trên các nhiều giáo phụ bên Đông cũng như bên Tây. Chúng ta sẽ tìm hiểu bốn điểm. Thứ nhất, tiểu sử. Thứ hai, tác phẩm. Thứ ba, tư tưởng. Thứ bốn, ảnh hưởng. Tiểu sử. Ông Origen sinh khoảng năm 183-185 bên Ai Cập, có lẽ ngay tại thành phố Alexandria, trong một gia đình Kitô giáo. Từ thiếu thời, ông đã được hấp thụ nền giáo dục nhân bản và kinh thánh. Năm 202, khi xảy ra cơn bách hại của hoàng đế Septimus Severus, thân sinh Leonidas đã chịu tử đạo và tài sản gia đình bị tịch thu. Nhờ được một bà phú hộ giúp đỡ, ông có thể theo học văn chương, rồi đi dạy học để nuôi mẹ già và sáu đứa em. Nhân lời yêu cầu của giáo mục Demetrio, ông không ngại đảm nhận việc điều khiển trường giáo lý sau khi ông Clemente rời bỏ thành phố này. Lúc đó, ông Origen mới lên 18 tuổi. Nhận thấy trong số những người đến xin học đạo có cả giới trí thức, ông quyết định cần phải trau dồi sự học hỏi. Ông đi thủ ấn triết học với ông Ammonius Saccas, người sáng lập thuyết tân Plato và là thầy của triết gia Porphyrio. Ông cũng lên đường chu du sang Palestina, nên ông quen thân với giám mục Theotistus tại Caesarea, với giám mục Alexander tại Jerusalem, rồi sang Arabia và quay về Roma. Nơi đây ông gặp linh mục Hippolytus, nhà thần học lừng danh thời đó. Những chuyến du hành này đem lại cho ông một hình ảnh rộng lớn về hội thánh, cũng như củng cố thêm sự quyết tâm mang tài năng trí thức của mình để phục vụ đức tin. Trở về Alexandria, ông tổ chức lại trường học, chia ra thành hai cấp. Cấp sơ đẳng dành cho các dự tòng, trao cho ông Heraclius điều khiển. Còn cấp cao học dành cho việc nghiên cứu triết học và kinh thánh do chính ông đảm trách. Khoảng thời gian từ năm 218 đến năm 230 được coi là giai đoạn sinh hoạt phong phú nhất. Năm 230-231 nảy ra một cuộc bất hòa giữa ông với giám mục sở tại. Nguyên do là trong một cuộc chuyến du hành sang Palestina, ông được thụ phong linh mục, trái với ý muốn của đức cha Demetrio. Vị này lấy cớ là ông đã tự hoạn, có lẽ nhân cơn đạo đức bồng bột hồi còn trẻ khi đọc Matthew 19:12, nên không được phép chủ chức. Ông phải rời bỏ Alexandria và sang Caesarea. Tại đây ông tiếp tục mở trường dạy học và giảng thuyết. Năm 250, những cuộc bắt đạo dưới thời hoàng đế Decius, ông Origen đã can đảm xưng đạo và bị bắt giam. Được phóng thích sau khi hoàng đế băng hà năm 251, ông Origen chẳng sống thêm được bao lâu nữa. Có lẽ do hậu quả của những thương tích khổ hình đã chịu trong tù, ông đã qua đời khoảng năm 253-254, thọ 69 tuổi. Các tác phẩm. Sử gia Eusebio liệt kê danh sách 2.000 tác phẩm của Origen. Một danh sách khác do ông Hieronymo thiết lập, kê ra non 800 tựa đề. Tiếc rằng nhiều tác phẩm của ông đã bị những nhóm quá khích thiếu đức sau khi công nghị Constantinopolis năm 553 lên án một vài học thuyết của ông. Nhờ vài thân hữu, một số tác phẩm viết về kinh thánh còn được giữ lại qua bản dịch bằng tiếng Latin. nhưng mà các nhà phê bình hiện đại đã đặt nghi vấn về sự trung thực của các bản dịch này. Bởi vì các dịch giả thêm thắt và cắt nghĩa tư tưởng của ông Origen tùy theo chủ ích của họ. Họ là muốn bênh vực hay là muốn kết án ông. Có thể xếp các tác phẩm vào ba loại chính. Thứ nhất là Kinh Thánh, thứ hai là Hội Giáo, thứ ba là Tín Lý. Thứ nhất, Kinh Thánh. Trọng tâm công trình thần học của ông là nghiên cứu Kinh Thánh, nơi mà người tín hữu tìm được lương thực nuôi dưỡng đức tin và lòng đạo đức chân chính. Việc nghiên cứu và chú giải Kinh Thánh được thực hiện dưới nhiều hình thức, phê bình văn bản, chú giải thần học, giảng thuyết. Công trình phê bình văn bản nổi tiếng nhất là cuốn Hexapla, 6 cột. Bản văn cứu ước được xuất bản thành 6 cột, gồm có nguyên bản Do Thái cùng với phiên âm Hy Lạp, đối chiếu với 4 bản dịch bản Hy Lạp ở Aquila, San Marco 70 và Theodosion, kèm theo những chú giải về dị bản. Mục đích của việc xuất bản tác phẩm là tìm về nguyên bản của cựu ước, cách riêng khi phải tranh luận với người Do Thái về ý nghĩa của vài đoạn sách thánh. Tác phẩm này được lưu trữ ở Thư viện Caesarea và được Thánh Jerônimo tham khảo. Về chú giải, ông Origen đã chú giải hầu hết các sách Kinh Thánh. Nhiều tác phẩm chú giải hoặc đã bị lạc mất hoặc còn giữ lại một vài mảnh. Chú giải về sách Sáng Thế, Thánh Vịnh, Châm Ngôn, Isaia, Ezekiel, Luca, các thư của Phaolô. Các bản chú giải về sách Diễm Ca, Marco, Gioan được giữ lại một phần bằng Hy Lạp, một phần bằng tiếng Latin. Còn các bài giảng hiện nay còn giữ được non 300 bài, nhưng mà chỉ có 21 bài bằng ngôn ngữ Hy Lạp. Việc nghiên cứu Kinh Thánh không phải là một công tác trí tuệ. Origen đọc Kinh Thánh trong tâm tình cầu nguyện, ngó hầu khám phá ý nghĩa thẳm sâu của lời Chúa bằng phương pháp tìm hiểu nghĩa ám dụ. Như vậy, ông trở thành thầy dạy về đường trọn lành của nhiều thế hệ đan sĩ bên Đông Phương. Nhóm tác phẩm thứ hai, Hội Giáo. Tác phẩm thời danh nhất là Contra Sensum, viết năm 248, theo lời yêu cầu của người bạn ở Alexandria, để trả lời các vấn nạn mà ông Sensus đã nêu ra để bài xích đạo Kitô 70 năm về trước. Như đã nói trước đây, tác phẩm ông Sensus đã bị mất và chỉ có thể tái lập cách gián tiếp qua các câu trả lời của ông Origen. Bên cạnh những chuyện chi tiết, vấn nạn chính của ông Sensus nêu lên là Kinh Thánh của đạo Do Thái cũng như đạo Kitô đã làm đảo lộn trật tự hiện hữu của vũ trụ theo quan điểm triết học. Triết học khám phá ra một trật tự hài hòa trong vũ trụ. Vì thế, những chuyện thần linh can thiệp vào lịch sử, chẳng hạn như là tuyển chọn một dân riêng, thi thố những phép lạ, đều trái ngược với lý trí và gây xáo trộn cho xã hội. Ông Origen chứng minh ngược lại, mặc khải không trái ngược với lý trí. Các tín hữu không phải là hạng cuồng tín. Cách riêng, chân lý được chứng minh không phải qua lý luận, mà còn qua đời sống đức hạnh. Ông nhắc tới sự đóng góp của các tín hữu vào việc xây dựng xã hội nhờ nếp sống luân lý đạo đức. Nhóm thứ ba, Tín Lý. Khi còn dạy học tại Alexandria, ông Origen đã xuất bản một bộ toán được đạo lý Kitô giáo mang tựa là Periarchon de Principis, những nguyên lý hay nguyên ủy, chia thành 4 quyển, bàn về Thiên Chúa việc tạo dựng sự sa ngã, quyển 1, Cuộc cứu chủ của Đức Kitô, quyển 2, Tự do của con người, quyển 3, Sự giải thích Kinh Thánh, quyển 4. Thiên Chúa là nguyên ủy cho hết mọi sự vật, vừa là nguyên ủy giải thích theo nghĩa triết học, vừa là nguyên ủy tác thành chống lại thuyết ngộ giáo, không nhận Thiên Chúa dựng nên thế giới vật chất. Nguyên bản Hy Lạp của cuốn này đã bị mất và chỉ còn lưu lại bản dịch bằng tiếng Latin. Đây là tác phẩm gây ra nhiều phiền toái cho ông huấn cả, bởi vì liên can tới những học thuyết sẽ bị lên án vào năm 553. Trong số các khảo luận thần học, cũng nên nhắc tới về sự cầu nguyện, chú giải kinh lạy cha, viết khoảng năm 234-235. Khuyến khích tự đạo, viết năm 235, dạy các bạn đồng đạo đang bị giam tù về đức tin. Tư tưởng. Ông Origen được coi là tiêu biểu của phương pháp chú giải Kinh Thánh theo nghĩa ám dụ. Phương pháp này đã có từ lâu và được áp dụng trong một vài trường phái Rabbi Do Thái. Thánh Phaolô áp dụng phương pháp này khi giải thích các đoạn văn cựu ước như là tin báo cho tân ước. Chẳng hạn, các biến cố xảy ra cho dân Do Thái trên sa mạc là typos, hình bóng cho các tín hữu. Hai người con ông Abraham, một do người đàn bà nô lệ và do người đàn bà tự do, mang tính cách ám dụ của hai chế độ giao ước. cách riêng, Đức Kitô được coi nhập ông Adam mới. Thánh Gioan Tông đồ cũng nhiều lần áp dụng các định chế Do Thái cho Kitô giáo. Thí dụ, đền thờ Jerusalem tượng trưng cho thân thể Đức Kitô. Bánh manna hình bóng của bí tích thân thể. Dựa theo hướng đó, nhiều giáo phụ giải thích các văn bản cử ước theo nghĩa ám dụ bằng cách hình ảo ám cử ước là hình bóng ám chỉ thực tại tương ước. Thí dụ, cây trường sinh trong vườn địa đàng là tiên trưng của cây thập giá. Bà Eva là hình bóng của Đức Maria. Tàu Noe là hình bóng của Hội Thánh. Cuộc vượt qua biển đỏ là hình bóng của bí tích rửa tội, giải thích con người của cảnh nô lệ tội lỗi. Sẽ diễm tình ca nói về tình yêu của Đức Kitô với Hội Thánh, vân vân. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, chiều Chủ nhật mùng 7 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm giáo xứ Thánh Giulio ở Roma và ngài nhắn nhủ các tín hữu đừng sợ nghi ngờ, hãy nói với Chúa Giêsu khi bị những nghi ngờ vây bủa. Vatican, Đức Thánh Cha tố giác những nước Âu Mỹ sản xuất và bán vũ khí làm giàu trên xương máu của những người đói khổ. Bogota, Giáo hội Công giáo tại Mỹ Châu Latin đẩy mạnh nỗ lực chống những hậu quả của hiện tượng di cư, nhất là nạn buôn người, một tội ác chống lại nhân loại. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.